chào quý thính giả. Để giúp các bạn trẻ sắp bước vào hôn nhân có một gia đình hạnh phúc trong tương lai, chúng tôi xin trình bày loạt bài Dự bị hôn nhân dành cho các thanh niên thiếu nữ đã tìm được người yêu và đang chuẩn bị cho ngày cưới. Mời các bạn đón nghe mỗi tuần và ghi tên tham dự lớp dự bị hôn nhân này để các bạn có một hôn nhân hạnh phúc đúng như điều Đức Chúa Trời muốn ban cho con người chúng ta. Các bạn thân mến, chúng tôi xin hoan nghênh các bạn đón nghe Đài Nguồn Sống cũng như theo dõi bài học dự bị hôn nhân hôm nay. Nguyện xin Chúa hướng dẫn các bạn trong thời gian chuẩn bị cho ngày cưới và ban cho các bạn mọi điều cần yếu để bắt đầu gia đình mới. Nếu các bạn muốn có những bài học dự bị hôn nhân này để xem lại hay chia sẻ với bạn bè, xin liên hệ với chúng tôi sẽ gửi bài đến các bạn. Trong bài kỳ trước, chúng tôi có trình bày phần thứ nhất về mạng lệnh Chúa dành cho người vợ. Hôm nay xin trình bày phần kế tiếp. Như chúng ta đã biết, qua sứ đồ Phao-lô, Chúa truyền cho chúng ta những lời dạy căn bản về bổn phận vợ chồng. Trong thư Ê-phê-sô, Phao-lô viết về mạng lệnh cho người vợ như sau. Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa. Vì chồng là đầu vợ, khác nào Chúa cứu thế là đầu hội thánh. Ấy vậy, như hội thánh phục dưới Chúa cứu thế, thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Trích thư Ê-phê-sô chương 5 câu 22-24. Qua bài kỳ trước, chúng tôi đã giải thích vâng phục chồng gồm những ý nghĩa sau đây. Thứ nhất, vâng phục chồng là ở dưới sự hướng dẫn và bảo vệ của chồng. Thứ hai là để chồng quyết định những vấn đề quan trọng trong gia đình. Thứ ba, vâng phục chồng là vâng theo thứ tự và mẫu mực Chúa đặt cho đời sống. Theo lời Chúa dạy, trong vai trò làm vợ, các cô phải vâng phục chồng và ở dưới sự hướng dẫn của chồng. Tuy nhiên, vâng phục chồng không có nghĩa là làm nô lệ cho chồng hay làm đầy tớ cho chồng. Cũng không có nghĩa là chồng chúa vợ tôi. Chồng bảo gì, vợ cũng phải vâng theo, chứ không được có ý kiến. Trái lại, theo lời Chúa dạy, vâng phục chồng chỉ có nghĩa là để chồng làm chủ gia đình, hướng dẫn và quyết định những vấn đề quan trọng của gia đình. Vâng phục chồng là làm người bạn đồng hành với chồng, giúp cho đời sống chồng được đầy đủ, trọn vẹn và giúp chồng thực hiện những công tác Chúa giao. Khi nghe nói vợ phải vâng phục chồng như vâng phục Chúa và vâng phục chồng trong mọi sự, nhiều người cho rằng mạng lệnh Chúa truyền không công bằng vì đặt người vợ dưới quyền chồng một cách quá đáng. Tuy nhiên, nếu chúng ta nhìn lại tất cả những lời dạy về bổn phận vợ chồng, chúng ta sẽ thấy mạng lệnh Chúa truyền cho các bà không quá khó hay là quá đáng. Vì chẳng hạn như sau khi truyền rằng vợ phải vâng phục chồng như vâng phục Chúa, Kinh Thánh cũng dạy rằng các ông chồng phải yêu vợ như Chúa yêu hội thánh. Sứ đồ Phi-e-rơ thì bảo các ông phải khôn ngoan trong cách ăn ở với vợ và phải kính nể vợ. Những lời dạy đó sẽ khiến cho mối quan hệ vợ chồng được quân bình và tốt đẹp. Câu hỏi mà các bà, các cô thường đặt ra khi nói đến vấn đề vâng phục chồng là: sự vâng phục chồng có giới hạn hay có trường hợp ngoại lệ không? Nếu chồng bảo làm điều quấy thì sao? Khi Kinh Thánh dạy vợ phải vâng phục chồng trong mọi sự, không hàm ý là người vợ phải vâng lời chồng một cách mù quáng để làm những điều tội lỗi đi ngược với lời Chúa dạy. Khi áp dụng lời Chúa, chúng ta cần có cái nhìn chung về những nguyên tắc của Kinh Thánh. Chúng ta không thể tuân giữ mạng lệnh này mà phạm vào mạng lệnh kia. Chẳng hạn như trong thư Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 5, câu 21 và 22, lời Chúa dạy như sau. Hãy xem xét mọi việc, điều chi lành thì giữ lấy, bất cứ việc gì tựa như điều ác thì phải tránh đi. Sự vâng phục chồng phải nằm trong giới hạn của việc tuân giữ những lời dạy khác của Kinh Thánh. Đó là bất cứ việc gì tựa như điều ác thì phải tránh đi. Hơn nữa, một người chồng kính sợ Chúa và vâng theo lời Chúa dạy sẽ không bắt vợ vâng phục mình để làm những điều đi ngược với nguyên tắc của Kinh Thánh. Cũng sẽ không vì ích kỷ hay tham lam mà buộc vợ phải làm những điều tội lỗi, khó khăn hay gây tổn hại cho vợ. Lời Chúa dạy bao giờ cũng nói lên sự hổ tương và quân bình. Trong thư Côlôse, sứ đồ Phaolô viết: Hỡi người làm vợ, hãy vâng phục chồng mình, y như điều đó theo Chúa đáng phải nên vậy. Và ông cũng viết tiếp sau đó: Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, chớ hề ở cay nghiệt với người. Trích thư Côlôse chương 3 câu 18-19. Khi hai vợ chồng cùng sống theo lời Chúa dạy, vợ vâng phục chồng, còn chồng không cay nghiệt với vợ, người chồng sẽ không dùng quyền để áp đảo hay làm khổ vợ, còn người vợ sẽ không vì vâng phục chồng mà phải chịu thiệt thòi. Nhưng có lẽ trong số các cô nghe chương trình này hôm nay sẽ đặt câu hỏi: Nhưng đó là trường hợp cả hai vợ chồng đều tin Chúa và sống theo lời Chúa dạy. Còn nếu người chồng không kính sợ Chúa và không làm theo lời Chúa dạy, không yêu thương vợ thì sao? Đây là câu hỏi khó trả lời. Tuy nhiên, nhìn lại mạng lệnh của Chúa, chúng ta thấy rằng Chúa chỉ phán người làm vợ phải vâng phục chồng, chứ không nói rằng các bà vợ chỉ vâng phục người chồng tốt hay người chồng vâng lời Chúa. Như thế, nếu gặp phải người chồng khó tính, thiếu tình thương hoặc không làm tròn trách nhiệm với gia đình, người vợ vẫn vâng phục, nhưng vâng phục một cách khôn ngoan. Nếu người chồng buộc vợ phải làm điều gì đi ngược với lời Chúa, thì người vợ phải chọn vâng lời Chúa hơn là vâng lời chồng. Ngoài ra, có một câu hỏi khác mà nhiều người cũng thường đặt ra là: Đối với những ông chồng không tin Chúa thì sao? Vợ có phải vâng phục không? Sứ đồ Phi-e-rơ trả lời câu hỏi này như sau: Hỡi người làm vợ, hãy phục chồng mình, hầu cho nếu có người chồng nào không vâng theo đạo, dẫu chẳng lấy lời khuyên bảo, chỉ bởi cách ăn ở của vợ cũng đủ hóa theo. Vì thế cách ăn ở của chị em là tinh sạch và cung kính. Trích thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 3 câu 1 câu 2. Theo lời dạy này, nếu chồng không tin Chúa hoặc không làm theo lời Chúa dạy, người vợ vẫn tôn trọng và phục tùng. Điều quan trọng là các bà, các cô không nên dùng lời nói để sửa đổi chồng hay khuyên chồng, nhưng chỉ dùng đời sống với cách cư xử yêu thương và tốt đẹp để cảm hóa chồng. Nếu người vợ bị chồng buộc phải làm những điều trái với lời Chúa dạy, người vợ có quyền không vâng phục trong những việc đó. Tuy nhiên, chúng ta cần phải cân nhắc cẩn thận xem điều mà chúng ta phải vâng phục chồng đó là điều thật sự trái với lời Chúa dạy hay là chỉ trái với ý của chúng ta mà thôi. Nguyên tắc chung của Chúa là chúng ta hãy vâng lời Chúa, khiêm nhường, thuận phục mọi người, rồi Chúa sẽ nâng chúng ta lên và ban ơn lành cho chúng ta. Sứ đồ Gia-cơ viết: Hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa, thì Ngài sẽ nhấc anh em lên. Thánh Phi-e-rơ cũng khuyên: Hết thảy đối đãi với nhau phải trang sức bằng khiêm nhường. Vậy, hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ thuận hiệp, Ngài nhấc anh em lên. Trích thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 5 câu 5, câu 6. Thật ra, cách tốt nhất để tránh những trường hợp khó xử như vậy là người tin Chúa không nên lập gia đình với người không cùng niềm tin. Đức Chúa Trời đã dựng nên chúng ta nên Ngài biết rõ chúng ta hơn ai hết. Chúa biết các bà sẵn sàng yêu chồng và hy sinh cho chồng, nhưng lại thường muốn điều khiển chồng. Các bà không sợ cực khổ hay vất vả, nhưng lại không muốn vâng phục chồng. Nhưng trong đời sống hôn nhân, vâng phục chồng là một trong những bí quyết đem lại sự êm ấm trong gia đình. Vì thế, các cô là những người đang chuẩn bị bước vào hôn nhân, ước mong các cô sẽ ghi nhớ điều này. Đó là hãy vâng lời Chúa, thuận phục chồng, các cô sẽ có một gia đình hạnh phúc. Các bạn thân mến, bài học dự bị hôn nhân hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học kỳ tới. Nếu các bạn muốn nhận những bài học này, xin viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ Nguồn Sống 2001 A Vòng Yahoo.com. Chúng tôi sẽ gửi bài đến các bạn. Thân mến chào tạm biệt các bạn.
Chúa với tôi thân mật, bên nhau khăng khít như hình bóng. Chúa đến trong đời sống mà thay tôi nhiều lo lắng. Chúa mến yêu chân thật, Ngài đầy lòng thương xót tôi, sẽ chia buồn vui cùng những đớn đau trên đời. Người bạn tôi lưu luyến, người bạn tôi yêu mến, tràn đầy tình thương vững bền sẽ đưa tôi vào nơi vinh hiển. Người bạn tôi lưu luyến là Giê-xu yêu mến, tràn đầy tình thương vững bền cai trị lòng tôi ấm êm.
Chúa với tôi không rời, bên nhau chung bước trên ngàn lối. Giữa thế gian mà tôi ban cho tôi được an ủi.
Lúc khó khăn nguy ngập, bạn bè đời xa lánh tôi, Chúa không nghe tôi, Ngài chẳng để tôi chờ cho. Người bạn tôi lưu luyến, người bạn tôi yêu mến,
tình thương vững bền sẽ đưa tôi vào nơi vinh hiển.
Người bạn tôi lưu luyến là Giê-xu yêu mến,
Ngài dục tình thương vững bền cai trị lòng tôi ấm êm.